Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế. Từ đó, khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: "Ta là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha." Trong chương trình Theo bước chân người hôm nay, mời quý thính giả nghe bài 36 Yêu người lân cận, nhưng trước hết là ca khúc Giêsu tìm tôi của Tường Khanh qua tiếng hát Hồng Nhung.
Giêsu đến tìm tôi, cuộc đời sầu đau lẻ loi. Chợt một tình yêu mang tới, tình Chúa ơi cao vời, sưởi ấm cõi lòng tôi. Ngày Giêsu đến tìm tôi, tràn vào lòng bao nỗi vui. Nguyện trọn đời luôn ghi nhớ. Bye.
Vừa rồi là tiếng hát Hồng Nhung trong ca khúc Giêsu tìm tôi của Tường Khanh. Và bây giờ là bài 36, Yêu người lân cận. Luca chương 10 ghi lại việc Chúa sai 70 môn đệ đi thực tập giao giảng tin mừng. Họ trở về tinh thần phấn khởi vì công tác hoàn tất tốt đẹp. 70 môn đồ trở về cách vui vẻ thưa rằng, lạy Chúa, vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi. Luca cũng nối kết niềm vui này với niềm vui của Chúa cứu thế khi viết: Cũng giờ đó, Đức Chúa Giêsu nức lòng bởi Đức Thánh Linh bèn nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, tôi ngợi khen Cha vì Cha đã giấu những sự này với kẻ khôn ngoan người sáng dạ mà tỏ ra cho trẻ nhỏ hay. Thưa Cha, phải thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành. Sau đó Chúa cho các môn đệ biết họ là những người được diễm phúc vì đã thấy, đã nghe tin mừng, là điều nhiều đấng tiên tri và vua Chúa ước ao thấy điều họ thấy mà không được thấy, mong nghe những điều họ nghe mà không được nghe. Dường như không có mối liên hệ nào giữa những sự kiện trên với câu hỏi của một luật sư đến đặt cho Chúa Giêsu, là câu hỏi dẫn đến việc Chúa kể chuyện người Samari nhân đức. Cả Mark và Matthew đều thuật lại câu hỏi này trong bối cảnh khác. Viên luật gia này cả đời chuyên nghiên cứu và giải thích luật pháp Do Thái, cả luật thành văn lẫn luật truyền khẩu, chắc chắn rất quan tâm đến những vấn đề cơ bản đó. Luca ghi lại như sau: Bây giờ một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Giêsu rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài phán rằng: Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó? Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ngươi đáp phải lắm, hãy đi, làm điều đó thì được sống. Song thầy ấy muốn xưng mình là người công bình, nên thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Ai là người lân cận tôi? Đó là theo Phúc Âm Luca chương 10, câu 25 đến câu 29. Điều làm chúng ta ngạc nhiên là một giáo sư luật pháp Do Thái, một người được coi là có thẩm quyền hơn hết về giáo lý, về các giới răn liên quan đến đời sống tôn giáo, lại không biết làm sao để được hưởng sự sống vĩnh hằng. Hóa ra trong thực tế, tận trong thâm tâm, họ biết rằng tất cả những lề luật tôn giáo họ tuân giữ, tất cả những giáo nghi, tất cả những lễ chế tôn giáo hình thức kia đều không có gì bảo đảm cho họ trong đời sau, trong cõi vĩnh hằng. Mặt khác, khi hỏi rằng tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời, viên luật gia này hàm ý rằng sự sống vĩnh hằng là điều ông ta có thể dùng nỗ lực cá nhân qua việc lành, công đức, tuân giữ giới răn mà mua hay đổi được. Đây chính là sai lầm cơ bản trong vấn đề cứu rỗi. Không chỉ viên luật gia này sai lầm, mà hầu hết những người chủ trương tu trì, tu tâm tích đức cũng đều suy nghĩ như vậy. Hơn nữa, khi hỏi Chúa Giêsu như thế, ông còn hàm ý khoe khoang, muốn nói rằng, để được sống đời đời, tôi đã giữ tất cả các giới răn của Đức Chúa Trời. Bây giờ, thầy thấy tôi cần phải làm gì thêm nữa không? Ông ta có ý khoe khoang hãnh diện là trong lĩnh vực đạo đức tôn giáo, mình đã trổi vượt lên trên tất cả đám bình dân tầm thường mà Chúa Giêsu thường gần gũi hàng ngày. Nếu trong vòng chúng ta có ai làm nghề giáo, chắc đôi khi cũng gặp một vài cậu học trò như vậy. Hỏi một vài câu không phải để mở mang kiến thức hay thắc mắc thật sự, nhưng hỏi để khoe khoang, để chứng tỏ kiến thức của mình sau khi vừa đọc được quyển sách này, quyển sách nọ. Nếu không may thầy giáo lại chưa đọc cuốn sách đó, thì cậu ta trong lòng rất có thể tỏ ý coi thường. Câu hỏi của viên luật sư Do Thái này cũng phát biểu quan niệm của ông ta, đồng thời là quan niệm của hầu hết các tôn giáo ngày nay, cho rằng muốn được sự sống đời đời, hay nói cách khác, muốn được cứu rỗi hay siêu thoát, nhất thiết con người phải làm điều gì đó, phải cố gắng tu trì, cố gắng làm lành lánh dữ. Câu hỏi tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời phát biểu quan điểm phổ biến cho rằng sự sống vĩnh hằng là kết quả của nỗ lực cá nhân. Để trả lời viên luật gia Do Thái, Chúa Giêsu đã đưa ra câu hỏi: Trong luật pháp có chép điều gì, ngươi đọc gì trong đó? Sở dĩ Chúa không trả lời, vì Chúa thừa biết rằng ông ta không thực sự muốn nghe một câu trả lời, mà chỉ muốn khoe khoang kiến thức tôn giáo của mình. Và đúng như vậy, vừa nghe Chúa hỏi, thầy dạy luật đã trả lời ngay không do dự. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức, mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và yêu người lân cận như mình. Ông ta đã trưng dẫn sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 3, chương 11 câu 13, và cả Lê Vi chương 19 câu 18, chứng tỏ khả năng tổng hợp và hiểu biết Kinh Thánh rộng rãi. Tuy nhiên, tất cả những hiểu biết của viên luật sư Do Thái này chỉ nằm trong lý trí để giúp ông ta suy luận, giải thích và dạy người khác. Chúa Giê-xu cho biết câu trả lời ông ta rất đúng. Tuy nhiên, Chúa nói thêm, hãy làm điều đó thì được sống, cho thấy khiếm khuyết nghiêm trọng trong đời sống viên luật sư Do Thái này là không thực hành giới răn. Hãy làm theo giới răn, hãy thực hành những điều ngươi biết trong luật pháp thì được sống. Có lẽ đây là tình huống làm chúng ta ngạc nhiên. Viên luật sư Do Thái này cả đời học giới răn, đã nghiên cứu đối chiếu giải thích giới răn, cũng đã dạy luật pháp cho nhiều người, nhưng ông ta đã không hề nghĩ rằng mình phải thực hành để được sống. Thật ra chúng ta có thể nhìn vấn đề như sau. Khía cạnh chính yếu đối với giới răn của Đức Chúa Trời không phải là tìm hiểu hay giải thích, nhưng là thực hành. Và khi thực hành, con người mới nhận ra mình thất bại, và khi ý thức mình thất bại, người mới xin ơn thương xót của Chúa. Đó chính là mục tiêu cuối cùng của giới răn. Phaolô là một người Pharisee thông hiểu luật Môi-se, không thua gì thầy dạy luật trong Luca chương 10, từng khẳng định rằng ông biết luật pháp và giới răn nhưng không làm nổi. Xác thịt yếu đuối cho ông thấy mình thất bại một cách đau đớn trong việc tuân giữ giới răn của Chúa, đến nỗi ông đã kêu lên, khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Viên luật gia Do Thái kia đem vấn đề cứu rỗi ra hỏi Chúa Giê-xu, vì ông ta biết rằng muốn hưởng nước thiên đàng thì phải tuân giữ giới răn. Ông ta đã giữ giới răn theo cách của ông ta, nhưng sâu kín trong lòng vẫn cảm thấy bất an, không chắc chắn mình có được cứu rỗi không. Vì thế, ông đem vấn đề hỏi Chúa Giê-xu xem may ra có giải pháp nào khác hơn không. Như đã nói, không ai có thể được cứu rỗi nhờ công đức hay nhờ những cố gắng tu trì cá nhân. Nhưng tại sao ở đây Chúa Giê-xu lại bảo viên luật gia Do Thái làm theo những giới răn không ai có thể tuân giữ vẹn toàn? Vấn đề này đã được Phao-lô giải luận rõ ràng, bảo rằng giới răn và luật pháp của Chúa có một vai trò đặc biệt. Đó là giúp cho con người thấy mình là tội nhân. Vì nếu không có điều luật, thì cũng không kể là có sự phạm luật. Phải có luật pháp, rồi mới có vấn đề phạm pháp. Như vậy, luật pháp Đức Chúa Trời cho con người thấy mình phạm tội. Tất cả mọi người đều là phạm nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Ý thức này khiến con người cố gắng tu sửa, tuân giữ những giới mạng của Chúa, để đến cuối cùng thấy mình thất bại. Nói cách khác, mục tiêu tối hậu của bộ luật cựu ước là giúp con người thức tỉnh, biết mình là một tội nhân trước mặt Chúa, nhưng cũng đồng thời cho con người biết mình bất lực, không thể nào do cố gắng mà giữ trọn giới luật của Chúa được. Đây là điều nhiều người không hiểu và không nhận ra. Đây có lẽ là tâm trạng của viên luật sư khi đến hỏi Chúa Giê-xu, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Luca cho biết người này hỏi để thử Chúa. Chính ông ta thất bại trong việc tuân giữ luật pháp, cho nên đã không chắc chắn về sự cứu rỗi của mình. Với tư cách là thầy dạy luật, có thể lắm ông ta nghĩ rằng Chúa Giê-xu cũng không thể có giải pháp nào tốt hơn. Tuy nhiên, trước khi đưa ra câu trả lời, Chúa hỏi lại ông ta, trong luật pháp có chép điều gì, ngươi đọc gì trong đó? Ông ta đã trả lời ngay, đưa ra tóm lược chính yếu của giới luật. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức, mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và yêu người lân cận như mình. Bây giờ, Chúa mới đưa ra câu trả lời mà chắc chắn ông ta không thể phủ nhận. Chúa bảo, ngươi đáp phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống. Tuy nhiên, Luca ghi tiếp, Song thầy dạy luật muốn xưng mình là công chính nên thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Ai là người lân cận tôi? Đây chính là lý do Chúa kể câu chuyện người Samari nhân lành để trả lời vấn nạn của viên luật gia: Ai là người lân cận tôi? Cần nhắc lại tóm tắt dưới răn của Chúa, ông ta mới phát biểu rất đúng vế thứ nhất là phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí kính mến Đức Chúa Trời. Vế thứ hai là phải yêu người lân cận như mình. Khi viên luật sư hỏi lại Chúa Giê-xu, ông ta chỉ nêu lên thắc mắc liên quan đến vế thứ hai: Ai là người lân cận tôi? Trong cái nhìn của viên luật gia này, xác định ai là người lân cận của mình là một vấn đề nan giải không thể xác định được, và như thế cũng có nghĩa là xóa bỏ luôn bổn phận phải yêu người lân cận. Hoặc giả ông ta nghĩ rằng giới răn hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí kính mến Chúa và yêu người lân cận như mình chỉ là những giới răn để học thuộc lòng, để lặp đi lặp lại hoặc để suy nghĩ chứ không cần phải thực hành. Trong cộng đồng Cơ Đốc hôm nay, không thiếu gì người có quan niệm đó đối với lời Chúa. Có thể không nói ra, nhưng đối với họ, lời Chúa là để học thuộc lòng, để suy gẫm, thậm chí để trưng dẫn khi cầu nguyện, nhưng không nghĩ rằng mình phải thực hành. Cụ thể là nhiều người khi đọc bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu thì nghĩ rằng Chúa chỉ muốn nói đến lý thuyết thôi, chứ không có ý bảo con dân Chúa tuân giữ, vì có nhiều lời dạy quá khả năng thực hành của con người, thí dụ như: Các ngươi có nghe lời phán rằng, mắt đền mắt, răng đền răng, song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ, trái lại, nếu ai vả má bên hữu, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo vắn, hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa. Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. Ai xin của ngươi hãy cho, ai muốn mượn của ngươi thì đừng chớ. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 38 đến câu 42. Hiển nhiên đây là những lời dạy rất khó thực hành theo cảm quan thông thường. Dù vậy, Chúa đã nhấn mạnh hết sức đến việc thực hành lời Chúa bằng hình ảnh hai người xây nhà ở cuối bài giảng trên núi. Kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy song không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy thì bị sập, hư hại rất nhiều. Để trả lời cho câu hỏi của viên luật sư, ai là người lân cận tôi? Chúa Giê-xu đã kể câu chuyện người Samari nhân đức, đến nay đã trở thành điển tích trong văn hóa Tây Phương. Điều đáng chú ý là trong phần kỹ thuật, thầy dạy luật đến hỏi để thử Chúa Giê-xu. Chúng ta thấy từ đầu đến cuối, Chúa không hề đưa ra một câu trả lời trực tiếp nào. Trái lại, Chúa toàn đặt câu hỏi để ông ta tự trả lời. Khi viên luật sư Do Thái hỏi, tôi phải làm gì để hưởng sự sống đời đời? Chúa đã hỏi lại, trong luật pháp có chép gì, ngươi đọc gì trong đó? Trong câu thứ hai, ông ta hỏi, ai là người lân cận tôi? Chúa đã kể một câu chuyện, nhưng kết thúc câu chuyện đó, Chúa đã nêu cho ông ta một câu hỏi nữa. Trong cả ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Lần này, viên luật sư cũng đã trả lời đúng. Chúa Giê-xu lại một lần nữa nhấn mạnh đến khía cạnh thực hành, hãy đi, làm theo như vậy. Chúng ta nghe Luca kỹ thuật câu chuyện thí dụ của Chúa như sau. Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán rằng, có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào tay kẻ cướp, nó giật lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Và gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần thấy rồi đi qua khỏi. Xong có một người Samari đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương, bèn áp lại, lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương, rồi dịt lại, đoạn cho cưỡi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai denier đưa cho chủ quán dặn rằng, hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng, ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy đi làm theo như vậy. Đó là phúc âm Luca chương 10, câu 30 đến câu 37. Sống với những người Do Thái đương thời, Chúa Giê-xu cảm nhận rất rõ thái độ tự tôn dân tộc và coi thường những người thuộc chủng tộc khác, nhất là người Samari. Người Do Thái cũng có quan niệm hết sức hẹp hòi về người lân cận. Câu chuyện của Chúa về người Samari nhân đức giải thích quan niệm của Chúa về người lân cận vượt qua tất cả mọi biên giới quốc gia hay chủng tộc. Câu chuyện rất vắn tắt trình bày ba thái độ khác nhau của ba người cùng đối diện với nhu cầu cấp thiết của đồng loại. Con đường từ Jerusalem đến Jericho nổi tiếng nhiều cướp bóc. Một người bộ hành trên đường này rơi vào tay kẻ cướp, bị chúng giật lột hết và đánh cho gần chết, bỏ nằm bên đường. Câu chuyện của Chúa Giê-xu nhấn mạnh đến thái độ của ba nhân vật, đại diện cho ba hạng người của xã hội đương thời: thầy tế lễ, người Lê-vi và người Samari. Chỉ riêng người Samari quan tâm bày tỏ lòng thương xót đối với nạn nhân, trong khi hai người kia thấy rồi bỏ đi, hoặc thấy lại gần nhìn cho kỹ nhưng cũng bỏ đi. Điểm chua chát trong câu chuyện Chúa Giê-xu kể, đó là hai người đại diện cho thành phần lãnh đạo tôn giáo, nhưng lại có thái độ bất nhẫn. Trong khi đó, hành động của người Samari đã thể hiện tình thương thật, dù đây là người vẫn thường bị hai hạng người kia khinh miệt coi thường. Kết thúc câu chuyện, Chúa Giê-xu đã đặt câu hỏi, trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với người bị cướp? Nếu chú ý, chúng ta sẽ thấy điểm này. Thầy dạy luật hỏi Chúa, ai là người lân cận tôi? Câu chuyện Chúa kể đưa đến suy nghĩ, người bị cướp, tức là nạn nhân của bọn cướp, là người lân cận của người Samari. Trong khi đó, câu hỏi của Chúa Giê-xu lại là, ai là người lân cận của người bị cướp? Chúa đã cố ý đảo ngược thứ tự. Chúa Giê-xu đã cố ý cho thầy dạy luật thấy, người lân cận không chỉ là người gặp hoạn nạn, cần chúng ta giúp đỡ, nhưng người lân cận còn chính là những người chúng ta ghét, có thành kiến và không giao thiệp. Với một câu hỏi rất đơn giản, Chúa đã khiến cho thầy dạy luật phải nhìn lại tấm lòng đầy thành kiến của mình để không còn tự mãn nữa. Chúa nói với ông ta rằng, người Samari kia là người ông ta và hầu hết người Do Thái đều khinh miệt và không bao giờ giao thiệp, chính là người lân cận của ông ta. Cuối cùng Chúa bảo thầy dạy luật, hãy đi làm theo như vậy. Chúa muốn dạy ông ta rằng, hãy đi, bày tỏ lòng thương xót như người Samari kia, chứ đừng như thầy tế lễ hoặc như người Lê-vi, giữ đủ mọi thứ lễ nghi hình thức mà không có lòng thương xót. Đừng sống bề ngoài, đừng giữ tôn giáo hình thức, hãy bày tỏ tình thương thật. Chúa đã khiến ông ta phải đối diện với một nan đề lớn nhất, một trở ngại lớn nhất để được hưởng sự sống đời đời. Và đó chính là tấm lòng của ông ta.
Có kẻ ăn mày mù loà đôi mắt ngồi bên đường, khôn nỗi cô quạnh mù mịt cả đời đáng thương. Người bận đồ rách hai tay ôm ngực ngồi u rũ, khi Giê-xu qua xua hết tôi tâm u. Ngài xua tâm tôi đời được rạng ngời hơn gấm phiêu, khi Chúa dừng chân thay đổi hết cả muôn điều. Có kẻ điên cuồng bị ta ma đuổi lìa gia đình, sống khổ đêm ngày quanh nơi má mồ vắng tanh, người rạch mình ra kêu la do má ta. Yeah. vẫn thảm thế. Người thì bị rét làm bao cơn hàn nhiệt nói sang. Khi Giêsu qua xua hết đớn đau kinh hoàng. Khi Giêsu qua mà cám dỗ ai quên còn đâu. Khi Giêsu qua lau ráo hết nước mắt sầu. Ngài xua tâm tôi đời được rạng ngời hơn gấm thêu. Khi Chúa dừng chân thay đổi hết cả muôn điều. Thấy thấy nhân loại hiền lắm than khốn nạn đến nay. Xanh canh kia tôi càng gây muốn phần đắng cay. Người người nhìn nhau vành tay mong ơn trời phóng. Khi Giêsu qua mà cám dỗ ai quên còn đâu. Khi Giêsu qua lau ráo hết nước mắt sầu. Ngài xua tâm tôi đời được rạng ngời hơn gấm thêu. Khi Chúa dừng chân thay đổi hết cả muôn điều.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.